kính chào quý vị thính giả. Trước hết là phần lược thuật các tin chính đoan trong bản tin thời sự giờ đầu hôm nay gồm: diễn viên hài, nhà văn châm biếm Barry Humphries nổi tiếng của Úc qua đời ở tuổi 89. Chính phủ Úc tăng thêm 10 triệu đô cho chương trình học bổng mở rộng hỗ trợ cho những người chăm sóc trẻ tuổi. Công dân nước ngoài đang được sơ tán khỏi thủ đô Khartoum của Sudan trong lúc ít nhất 330 người đã thiệt mạng sau một tuần giao tranh. Và ngân hàng SCB ở Việt Nam bị tố cáo đánh tráo tiết kiệm thành bảo hiểm. Và sau đây mời quý vị cùng nghe bản tin chi tiết. Trước hết như thường lệ, vẫn là các tin tức cập nhật ở Úc. Thủ tướng Anthony Albanese là một trong số những người bày tỏ lòng kính trọng đối với nam diễn viên hài, nhà văn châm biếm Barry Humphries, người vừa qua đời ở tuổi 89. Ông Humphries qua đời vào hôm thứ Bảy, ngày 22 tháng 4, tại Bệnh viện St. Vincent ở Sydney, trong sự bao bọc của gia đình và những người thân yêu. Trong một tuyên bố được đưa ra vào tối thứ Bảy, gia đình ông Humphries nói rằng ông hoàn toàn là chính mình cho đến phút cuối cùng, không bao giờ đánh mất trí tuệ, trí thông minh độc đáo và tinh thần hào phóng của mình. Bày tỏ sự ngưỡng mộ trên Twitter, ông Albanese cho biết ông tôn vinh nghệ sĩ quá cố, vừa là diễn viên, tác giả, nhà văn châm biếm, tuyệt đối có 102, với năng khiếu trời cho. Ông Humphries được biết đến nhiều nhất với việc viết và đóng các nhân vật trên sân khấu và truyền hình là Dame Edna Aldridge và Sir Les Paterson. Thủ tướng Anthony Albanese đã ăn mừng thỏa thuận quốc tịch mới cho phép 350.000 người New Zealand ở Úc có con đường trực tiếp để trở thành công dân Úc. Tại Brisbane, Thủ tướng đã tiếp đón người đồng cấp New Zealand Chris Hipkins để kỷ niệm 80 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm thỏa thuận du lịch xuyên biên giới. Ông Albanese nói rằng quan hệ song phương giữa hai nước chưa bao giờ mạnh mẽ hơn thế.
It has often been said that Australia and New Zealand are not just friends.
Người ta thường nói rằng Úc và New Zealand không chỉ là bạn bè, tất nhiên chúng ta còn là gia đình. Khi trao quyền công dân ở đó ngày hôm nay, chúng tôi mang lại ý nghĩa mới cho tình cảm ấp ủ đó. Chúng tôi thừa nhận những khó khăn và sự chậm trễ mà quý vị đã gặp phải để đi đến thời điểm này. Và chúng tôi bảo đảm rằng những người đến sau bạn sẽ được hưởng một con đường suôn sẻ hơn để trở thành công dân Úc. Ông Hipkins đến thăm Úc lần thứ hai sau 3 tháng, kể từ khi ông trở thành Thủ tướng New Zealand vào ngày 25 tháng 1 năm 2023. Trước ngày ANZEC thứ Ba ngày 25 tháng 4, cả hai Thủ tướng vào hôm nay Chủ nhật ngày 23 tháng 4 đã công bố bia tưởng niệm tại một nghĩa trang ở Brisbane để ghi nhận những ngôi mộ chưa được đánh dấu trước đây của những người lính đã phục vụ trong hai cuộc chiến tranh thế giới. Thủ tướng Hipkins nói rằng ông hài lòng vì thỏa thuận về quyền công dân đã được hoàn tất sau 22 năm New Zealand kêu gọi thay đổi. Chính phủ liên bang đang mở rộng hỗ trợ cho những người chăm sóc trẻ tuổi muốn tiếp tục việc học của mình trong khi chăm sóc người thân. Bộ trưởng Dịch vụ Xã hội Liên bang Úc bà Amanda Risworth cho biết, tài trợ sẽ được tăng thêm 10 triệu đô cho chương trình học bổng do Carers Australia cung cấp. Bà cho biết sự thay đổi này sẽ mang lại cho những người chăm sóc trẻ tuổi sự an toàn hơn về mặt tài chính, để họ không bỏ lỡ cơ hội học tập. Khoảng 1 phần 10 người Úc là những người chăm sóc không được trả lương, trong đó có 235.000 người chăm sóc trẻ tuổi trong độ tuổi từ 12 đến 25. Những người chăm sóc trẻ tuổi phải đối mặt với nguy cơ thất nghiệp và thiếu việc làm cao hơn, cùng với sự phụ thuộc phúc lợi lâu dài liên quan đến những khó khăn trong giáo dục. Chính phủ liên bang đang có kế hoạch dành 10 triệu đô trong ngân sách vào tháng năm tới để tạo cơ quan đăng ký ID cho các công ty và cơ quan gửi tin nhắn văn bản. Điều đó có nghĩa là họ sẽ không thể gửi tin nhắn văn bản cho khách hàng có tên và nhãn hiệu của các đại lý có trong danh sách đăng ký đó nữa. Người ta hy vọng rằng điều này sẽ ngăn chặn số lượng lớn các vụ lừa đảo trong nước, với việc là người Úc đã mất hơn 3,1 tỷ đô chỉ trong năm ngoái. Phương pháp lừa đảo phổ biến nhất là qua tin nhắn văn bản, vì gần một nửa số người Úc vào năm ngoái đã nhận được tin nhắn SMS của một người nào đó, mạo danh một tổ chức nổi tiếng, chẳng hạn như là Bưu điện Úc hoặc MyGov. Quý vị đang nghe bản tin thời sự giờ đầu của SBS Việt ngữ cùng với Kim Anh. Và tiếp theo là phần tin quốc tế. Công dân nước ngoài đang được sơ tán khỏi thủ đô Khartoum của Sudan. Ít nhất 330 người đã thiệt mạng trong thành phố sau một tuần giao tranh khiến sân bay tại thành phố phải đóng cửa. Các quốc gia như Hoa Kỳ và Ả Rập Saudi đã gửi máy bay để sơ tán công dân và nhân viên đại sứ quán khỏi Djibouti. Úc không có đại sứ quán ở Sudan và chính phủ liên bang chưa xác nhận liệu họ có đang lên kế hoạch sơ tán công dân hay không. Bộ Ngoại giao và Thương mại cho biết có ít nhất 117 người Úc và các thành viên gia đình của họ ở Sudan đang được hỗ trợ lãnh sự. Họ đang được khuyến khích ở trong nhà. Một phát ngôn viên cho biết các quan chức đang làm việc với các đối tác tại chỗ để thu thập thêm thông tin. Nhà cựu ngoại giao của EU James Moran nói với đài Al Jazeera rằng các nhiệm vụ sơ tán hiện đầy rủi ro. Ưu tiên hàng đầu là việc bảo đảm nhân viên của quý vị sẽ được an toàn khi di chuyển họ từ nơi này sang nơi khác. Vì vậy, quý vị sẽ phải phụ thuộc chủ yếu vào vận tải hàng không. Và như chúng tôi biết thì sân bay không an toàn ngay bây giờ. Và không có gì ngạc nhiên khi người Mỹ nghi ngờ về việc đưa người của họ ra ngoài ngay bây giờ, trừ khi sân bay đó được bảo vệ. Chuyển sang phần tin Việt Nam. Hơn 100 người vào hôm 20 tháng 4 đã đến trụ sở của Công an thành phố Hồ Chí Minh để cùng nộp đơn tố cáo ngân hàng SCB đã biến tài khoản tiền gửi tiết kiệm của họ thành gói bảo hiểm nhân thọ mà họ không hề hay biết. Báo chí trong nước đưa tin. SCB cũng là ngân hàng ở tâm bão trong cuộc khủng hoảng trái phiếu ở Việt Nam. Các ngân hàng này đã bị cáo buộc dụ dỗ khách hàng đến gửi tiết kiệm chuyển sang mua trái phiếu của tập đoàn Vạn Thịnh Phát, gây thiệt hại đến 22.000 tỷ đồng cho gần 40.000 khách hàng trên khắp cả nước. Theo nội dung tố cáo được các báo Tuổi Trẻ và VN Express dẫn lại, thì SCB đã có hành vi tư vấn mập mờ lẫn lộn giữa tiết kiệm và bảo hiểm, và thậm chí là ngân hàng này còn kê khống thu nhập và giả chữ ký của các khách hàng để hoàn tất hợp đồng mua bảo hiểm của họ. Cụ thể, khi có khách hàng đến SCB để đáo hạn sổ tiết kiệm, thì nhân viên ngân hàng sẽ giới thiệu họ một sản phẩm có tên là Tâm An Đầu Tư, được cho là sản phẩm liên kết giữa ngân hàng và công ty bảo hiểm, với lãi suất cao hơn từ 8,7 đến 15%, có tặng kèm bảo hiểm nhân thọ và có thể rút toàn bộ vốn và lãi sau 5 đến 6 năm. Nhưng sau khi khách hàng đã tin tưởng mua gói Tâm An Đầu Tư, thì một thời gian sau họ mới phát hiện ra đó là hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, tức là phải đóng phí bảo hiểm hàng năm và phải sau một khoảng thời gian nhất định, thường là hàng chục năm thì mới được rút toàn bộ số tiền ra. Còn nếu rút sớm thì sẽ bị thiệt hại rất nhiều. Để bảo đảm điều kiện cho các khách hàng ký hợp đồng bảo hiểm, ngân hàng SCB còn kê khống thu nhập của khách hàng lên. Trang mạng VN Express dẫn lời các khách hàng cho biết. Ngoài ra, để che giấu đây là hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, các nhân viên ngân hàng không hề giải thích cho họ về mức phí, điều khoản bảo hiểm, để các khách hàng lầm tưởng đây là gói tiết kiệm và bảo hiểm nhân thọ chỉ là sản phẩm tặng kèm. Các khách hàng được dẫn lời cho biết họ đã khiếu nại lên cả SCB và công ty bảo hiểm Manulife, nhưng không được giải quyết nên mới đi trình báo công an và đề nghị điều tra khởi tố vụ án để buộc hai đơn vị này bồi hoàn hàng chục tỷ đồng cho họ. Hiện tại, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận hơn 130 bộ hồ sơ tố cáo SCB, tờ Tuổi Trẻ cho biết. Sau đây là dự báo thời tiết tại một số thành phố lớn của Úc vào ngày mai thứ Hai, ngày 24 tháng 4 năm 2023. Perth, trời mưa rào, 14-20 độ. Adelaide, trời nắng đẹp, 15-27 độ. Melbourne, trời nắng đẹp, 10-24 độ. Hobart, trời nắng, 8-21 độ. Canberra, mây mù rải rác, 7-21 độ. Sydney, mưa rào rải rác, 17-23 độ. Wollongong, trời mưa rào, 17-21 độ. Brisbane, mưa rào tăng, 19-26 độ. Cairns, trời mưa rào, 23-28 độ. Và Darwin, trời nắng hầu như cả ngày, 24-34 độ. Quý thính giả vừa nghe bản tin thời sự giờ đầu tối nay loan các tin chính sau. Nam diễn viên kiêm diễn viên hài và diễn viên hài, nhà văn châm biếm Barry Humphries nổi tiếng của Úc qua đời ở tuổi 89. Chính phủ Úc tăng thêm 10 triệu đô cho chương trình học bổng mở rộng hỗ trợ cho những người chăm sóc trẻ tuổi. Công dân nước ngoài đang được sơ tán khỏi thủ đô Khartoum của Sudan, trong lúc ít nhất 330 người đã thiệt mạng sau một tuần giao tranh. Và ngân hàng SCB ở Việt Nam bị tố cáo đánh tráo tiết kiệm thành bảo hiểm.